Cho nên là Ngài Chí Thâm, Ngài nghe vậy Ngài ngộ được tánh trí rồi, Ngài bàn trình bài kệ. Ba thân vốn là cái thể của ta thôi, cái ngã thể, chứ không phải là cái gì khác. Bốn trí cũng vốn là cái tâm sáng suốt thôi. Thân và trí nó dung thông, không có ngăn ngại. Nhưng mà người mê thì mình lại theo cái danh từ, cho nên là phân biệt có thân khác, có trí khác, thì đó là nó thành ra cái lầm lẫn. Nó là ứng vật mặt theo hình, tức như là luôn luôn trí thân nó theo nhau, nó không có rời nhau. Người mê thì bị cái tình thức nó chen vào trong đó, cho nên nó thấy nó có cách ngại. Nhưng mà trong đó vừa khởi tu thì đều thành vọng động. Khởi tu thành vọng động, bởi vì khởi tu là thành ra tạo tác, thành ra là có sanh diệt rồi. Còn giữ chặt đó, giữ chặt cứng chỗ đó thì cũng chẳng phải là cái chân thật mà nó rồng rạc. Thì nhờ cả hai cái, khởi tu thì nó thành vọng động là cũng không phải, giữ chặt cứng cũng không phải. Khéo nhận ra tùy duyên sống đó, thì vượt qua được hai bên đó thì mới là cái chỗ khéo. Thì như vậy cái diệu chỉ này nhân mà tổ dạy đó, cho nên là mới được hiểu. Khi hiểu rồi thì quên cái tên nhiễm ô, hiểu ra thì không còn cái tên nhiễm ô nữa, mà không còn cái tên nhiễm ô thì tất nhiên là chuyển thành trí thanh tịnh hoàn toàn. Thì vậy là chỉ chuyển cái tên thôi chứ không gì khác. Đó là qua cái ngày gọi là ngày Trí Thâm. Đến ngày Trí Thường. Ngày Trí Thường thì đây là một vị mà cũng là xuất gia từ bé, lúc mà còn gọi là để tóc trái đào, tức là còn rất là còn nhỏ nhỏ đó, để ba chốt đó. Thì ông đến địa tổ, thì tổ hỏi ở đâu, thì đây là ông đã từng đến với ngài Hòa Thượng Đại Thông. Đại Thông thì Hòa Thượng Đại Thông ngài dạy dạy cái gì? Ngài thì ngài cầu hiểu về cái nghĩa gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Đại Thông dạy ngài cũng còn nghi ngờ, chưa có hiểu nổi. Cho nên ngài đến với Lục Tổ, ngài xin chỉ dạy lại thêm. Thì Lục Tổ hỏi vậy cho ông đến cái Hòa Thượng Đại Thông đó có dạy ông sao, ông thực lại thì Tổ sẽ nói rõ thêm cho hiểu. Thì ông mới thực lại là đến đó thì nghĩa là ở thời gian lâu, nghĩa là qua hơn là qua 3 tháng nhưng mà không được chỉ dạy gì. Cho nên cái lòng cầu pháp thiết tha đó, ông mới một buổi chiều tối một mình ông mới đi vào thất, ông thưa hỏi. Thì ông thưa hỏi là cái gì là bản tâm bản tánh của con á. Thì ngài Đại Thông ngài nghe lại dạy nhưng mà qua cái thí dụ, cho nên hỏi ông là cái gì, ông thấy hư không không, thì hư không có tướng mạo gì, thì ông mới đáp là hư không thì không tướng mạo. Thì ngài Đại Thông ngài mới nói hư không á không có tướng mạo, thì cái bản tánh á của ông cũng giống như vậy đó. Nghĩa là không có một vật có thể thấy, không có một vật có thể biết, thì đó gọi là mới là cái chánh kiến, cái chân tri. Không có những cái màu xanh vàng đỏ trắng hay là dài ngắn, thì chỉ thấy cái cội nguồn thanh tịnh, cái giác thể tròn sáng thôi. Thì như vậy đó là cái kiến tánh thành Phật. Thì giải thích là cũng rất hay, nhưng mà giải thích rõ ràng ra như vậy thì người ta hiểu theo cái tình thức thôi, cho nên không thấy đâu là cái bản tánh hết. Cho nên ông cũng vẫn giải thích như vậy nhưng mà cũng không thấy được đâu là bản tánh, cũng vẫn còn hồ nghi. Cho nên Lục Tổ á ngài mới bảo những cái điều mà vị thầy kia dạy đó là vẫn còn có cái thấy biết, còn có cái tri kiến, cho nên rồi khiến cho ông nó không có rõ được, bị cái tri kiến đó nó che. Đó là những cái chỗ mình là kinh nghiệm. Cho nên Lục Tổ mới nói bài kệ: chẳng thấy một pháp mà còn giữ cái thấy không đó, thì cũng giống hệt như là mây trên trời nó che mặt nhật vậy thôi. Thì như vậy mình không thấy một pháp nào thật hết. Đó. Thì đến nơi đó tưởng đâu là như vậy là nó thấy được đạo rồi, nhưng mà như vậy thì ở đây tổ nói dụng vẫn chưa phải, bởi vì không thấy một pháp gì hết, nhưng mà còn cái thấy không đó thì chính cái không đó là cái đối tượng bị thấy, chính cái đối tượng đó nó che mờ cái thể, nghĩa là sáng suốt mà nó tròn khắp, cho nên là còn cái thấy không đó thì bị cái đó nó hơi che một chút rồi, giống như là trên bầu trời, trên mặt trời nó bị cái một cái đám mây nó che qua. Còn chẳng biết một pháp, nhưng mà giữ cái biết không, giữ cái biết không thì cũng vậy, giống như là giữa hư không mà nó sanh cái điện chớp nó nhán lên, thì nó cũng nghĩa là che bớt cái bầu hư không nó rỗng ràng, gọi là trùm khắp. Cho nên không biết một pháp gì, tất nhiên là phá được cái tướng có, nhưng mà còn giữ cái biết không đó, thì như vậy là cũng còn có cái không bị biết, thì như vậy là còn có cái thấy không, cái biết không, cho nên gọi là còn có cái tri kiến. Còn cái tri kiến thì như vậy quên cái thấy có, quên cái biết có, nhưng mà còn giữ cái biết không, cái thấy không, thì như vậy là cũng là thuộc về cái gọi là cái tướng của sanh diệt rồi, cái không đối với cái có, vì vậy cho nên là cũng còn mắc kẹt hai bên mà chưa vượt qua được, vậy cho nên là chưa sáng được cái lý thật. Vậy tổ mới nói, nghĩa là cái tri kiến đó vừa mà dấy lên á thì lầm nhận cái đó, cho nên là không có hiểu được, chính đó là cái phương tiện thôi. Nói không cái này, nói không cái kia là cái phương tiện, chứ không phải nói vậy là khiến cho mình nghĩa là dẹp hết những cái có kia để cho mình nghĩa là bám vào cái không đó, thì vậy là mắc kẹt vào cái phương tiện đó. Mà không ngờ sở dĩ chư tổ mà nói như vậy đó là để phá cái chấp của mình. Nói không một pháp mà nào có thể thấy, không một pháp nào có thể biết, đó là phá cái chấp mà thấy biết theo duyên, để mình ngộ được cái tự tánh của mình. Trái lại mình không ngộ tự tánh là giữ cái thấy biết không đó, thì như vậy là biến cái tự tánh thành ra cái bị thấy, vậy thành ra gọi là cũng là cái bóng dáng. Cho nên là ông nên một niệm tự biết quấy thì cái linh quang chính mình thường hiển hiện, một niệm tự soi lại đó thì cái ánh sáng nơi chính mình nó luôn luôn hiển hiện, không có lúc nào mà thiếu sót. Còn hướng vào bên ngoài còn có một chỗ bám thì nó tự mình che mất cái linh quang của mình. Cho nên ngài trí thường ngài nghe đó rồi á, tâm liền nghĩa là rỗng rang mở sáng mới thực bài kệ. Không ngờ nghĩa là vô cớ mà khởi lên cái thấy biết đó để mà chấp tướng cầu bồ đề, thì bồ đề vốn là không có hình tướng gì, không có cái tướng có hay tướng không gì, nhưng mà vừa có khởi lên cái thấy biết về bồ đề thì bồ đề nó thành ra cái bị biết, là bị thấy rồi, thành ra không phải là cái bồ đề chân thật. Cho nên là hãy tình còn một niệm ngộ á thì đâu vượt khỏi cái mê trước kia. Còn thấy có một chút ngộ là chưa hết mê. Bởi vì còn thấy có chút ngộ là ngộ cái gì? Tức là có cái mình ngộ thì tất nhiên là nó thuộc về một cái thứ hai, một cái bóng dáng rồi. Thì như vậy để thấy rằng trong cái chỗ chân thật này á, nó phải đi nghĩa là cảm sâu vào, chứ không khéo thì nghĩa là vừa sáng được một chút rồi chấp vào trong đó thì nó dễ mắc kẹt. Còn có một chút niệm ngộ là đã còn chưa khỏi mê rồi, thì như vậy thì có cái gì mà đáng để cho mình tự hào, tôi đây đã ngộ. Tự tánh là cái thể của nguồn giác, nhưng mà theo chiếu thì nó uổng đổi dời. Đây là muốn nói rằng mình phải khéo trở về nguồn, đó mới là cái chỗ trọng tâm. Còn theo cái chiếu hướng ra thì nó liền trôi lăn, Cho nên tính tâm minh nó về nguồn thì được chỉ, mà theo chiếu thì mất tông. Trở về nguồn thì được ý chỉ, đạt được cái chỗ chân thật. Còn theo chiếu thì nghĩa là theo đó là để chạy ra theo cái hướng ra ngoài, thì mắc kẹt trên cái tướng sai biệt. Tướng sai biệt thì sẽ nghĩa là trái với cái nguồn chân thật. Thì chẳng vào trong được nhà tổ sư thì mờ mịt chạy hai đầu, nghĩa là chưa mà vào được trong cái nhà tổ sư, tức là chưa có tỏ ngộ được cái chân thật, cái bản tâm chân thật của mình đó, chưa có mà cảm nhận vào trong đó thì luôn luôn là mắc kẹt với hai đầu, mà mắc kẹt hai đầu thì là chưa kiến tánh. Đó là Ngài giải thích qua cái đoạn đó rồi. Thì Ngài Trí Thượng á, qua một hôm thì Ngài lại hỏi thêm, nghĩa là Phật nói có cái pháp ba thừa, nhưng mà bây giờ lại nói thêm cái tối thượng thừa nữa, thì như vậy làm sao hiểu đây? Phật nói ba thừa là khó hiểu rồi, còn tổ nói thêm cái tối thượng thừa nữa, thì giờ nguyện Ngài chỉ dạy thêm cho. Thì tổ mới bảo, nghĩa là ông phải quán trở lại cái bản tâm của mình đó, chứ mà có chạy nghĩa là chấp trước vào tướng bên ngoài, nghe nói là ba thừa bốn thừa rồi lại mắc kẹt theo cái thừa này thừa kia đó, là lại mắc kẹt theo cái nghĩa là cái tướng bên ngoài nữa rồi. Pháp chân thật thì nó không có bốn thừa, nhưng mà tâm người thì tự có sai biệt. Tức là pháp thì không có ba có bốn, nhưng mà do cái trình độ của người nó sai biệt, cho nên rồi tạm mà lập ra như vậy để cho mọi người mình ứng dụng nó khế hợp với cái trình độ của mình, nhưng mà chứ đừng có mắc kẹt trên những cái phương tiện mà giả lập đó, thấy là có ba thừa bốn thừa rồi có theo đó mà phân biệt là mắc kẹt trên đó. Tổ mới tạm giải thích, thấy nghe mà đọc tụng đó là tiểu thừa. Thì Ngài giảng tiểu thừa ở đây là thấy nghe đọc tụng là chạy theo bên ngoài thôi, còn ngộ pháp mà hiểu nghĩa thì đó là trung thừa, đi sâu vào trong nữa, đó là giải theo cái cạn cái sâu. Nếu mà chỉ thấy nghe mà đọc tụng bên ngoài thôi thì đó là tiểu thừa. Ngộ được pháp, hiểu được nghĩa là đi sâu vào trong, gọi là trung thừa. Còn y pháp mà tu hành thì đó là đại thừa, đó là sâu thêm mức nữa. Nhưng mà đòi mọi pháp thấu rõ đều đầy đủ nơi mình, nên là mọi pháp đều thông suốt, đều đầy đủ hết, tất cả đều không có nhiễm, lìa tất cả mọi cái pháp tướng đó, không có cái gì để được, thì đó là tối thượng thừa. Ngay nơi mình ngộ được, ngay nơi mình đầy đủ tất cả, thì không có cái mắc kẹt trên cái sai biệt một thừa hai thừa nào nữa, thì đó gọi là tối thượng thừa. Thì như vậy đó là tạm phân biệt để cho thấy từ cạn để đi vào sâu vậy thôi, chứ không phải thực có mà bốn cái thừa mà thực đó, mà mình đừng có mắc kẹt trên đó rồi cái phân biệt, rồi cái thì nghĩ rằng nó là mình tối thượng thừa thì thuộc gì cao, rồi cái kia là trung thừa tiểu thừa là thấp, thì vừa có cái niệm phân biệt cao thấp đó thì nhiều khi là mình ở tối thượng thừa mình rớt xuống tiểu thừa trung thừa nào không hay rồi. Cho nên ở đây Ngài Tổ mới nói thừa là cái nghĩa thực hành, chứ không phải là ở cái miệng tranh cãi. Bởi vì chữ thừa có khi đọc là thẳng, thẳng là cổ xe đưa mình đi. Thì như vậy đó là những cái cổ xe, những cái phương tiện để đưa mình đi từ trong khi mê này á, thì tạm mượn cái phương tiện đó để mình thực hành, để mà trở về, để mình sống đến cái giác ngộ cho nó đầy đủ, nó viên mãn vậy thôi, chứ còn không phải là ở cái miệng mà cứ phân biệt nói thừa này thừa kia rồi phân biệt cao thấp. Thì như vậy là thì phân biệt cho hay cách mấy như đó nhưng cũng vẫn là chưa có đi tới đâu hết. Thì như vậy Ngài mới nhắc nhở thêm là ông cần phải tự tu, chứ có hỏi tôi, rốt cuộc là phải mình tự tu rồi, chứ không phải chạy tìm hỏi bên ngoài. Thì như vậy thì trong tất cả thời đó tự tánh nó tự như đó là qua một đoạn đó. Thì như vậy là qua được cái phần của ngài Trí Thường, thấy không? À, thì như vậy để thấy rằng đây là những cái phần gọi là cái phẩm cơ duyên, là những cái vị mà đến để mà tham học thưa hỏi đó.